Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 23 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Đức Tân Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông đã nói rằng, những phát biểu gần đây của vị lãnh đạo giáo hội được chính phủ công nhận ở Bắc Kinh về bổ nhiệm mới của Ngài cho thấy là ông lo sợ Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ông Anthony Liu, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đã nói với hãng thông tấn Reuters hôm ngày 8 tháng 3 rằng, nhiều người Trung Quốc tin rằng việc bổ nhiệm Đức Tân Hồng Y Zen chứng tỏ Vatican muốn thử thách Bắc Kinh. Ông Liu còn gọi Đức Tân Hồng Y Hồng Kông là mối đe dọa đối với chính quyền Bắc Kinh, giống như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II nhị là đe dọa đối với chế độ Cộng sản Ba Lan, và nói rằng Đức Giám mục Hồng Kông được nhiều người biết đến như là một người chống cộng. Viên chức giáo hội Trung Quốc này đã đưa ra lời bình luận khi phiên họp toàn thể của Hội đồng Cố vấn Chính trị Trung Quốc đang nhóm họp tại Bắc Kinh. Ông Liu là ủy viên thường trực của Hội đồng Cố vấn Chính trị Trung Quốc. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y Zen đáp lại qua một thông cáo báo chí. Ngài nói, bình luận của ông Liu có chút ngạc nhiên. Sau những phản ứng khá ôn hòa trước nhiệm bổ nhiệm Hồng Y của Bộ Ngoại giao hôm ngày 23 tháng 2 và Ngoại trưởng hôm ngày 7 tháng 3. Chính ông Liu đã nói với hãng tin UK hôm ngày 23 tháng 2 rằng, sự bổ nhiệm này chứng tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Trung Quốc. Vị giám chức nói, điều đó cho thấy ông ta lo lắng như thế nào về triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Hôm ngày 23 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói với giới truyền thông rằng, Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ việc không can thiệp chính trị, và chính phủ Trung Quốc tin rằng giới Công giáo ở Hồng Kông sẽ ủng hộ và thúc đẩy sự bền vững, phát triển và hòa hợp trong xã hội địa phương. Về vấn đề quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, ông lưu ý rằng không có sự thay đổi lập trường của Trung Quốc. Hôm ngày 7 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, chúng tôi hy vọng Tòa Thánh sẽ không can thiệp các vấn đề nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào, và sẽ không duy trì cái gọi là quan hệ ngoại giao với một tỉnh hay một vùng của Trung Quốc. Ông ám chỉ đến Đài Loan. Ông Li nói, về các vấn đề ở Hồng Kông, chúng tôi sẽ tôn trọng hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và đạo luật cơ bản của Hồng Kông. Trung Quốc vui mừng khi thấy những thành quả mà đồng bào Hồng Kông đạt được dưới sự lãnh đạo của chính quyền đặc khu Hồng Kông. Trong bản tuyên bố, Đức Tân Hồng Y Zen nói rằng, việc ông Liu so sánh Trung Quốc với Ba Lan là cường điệu. Đức Tân Hồng Y Hồng Kông nói tiếp như sau. Rõ ràng là người Công giáo không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản do những giả thuyết vô thần của nó. Và khi phê phán các chính sách của chính phủ, Đức Hồng Y không có ý thách đố chính phủ. Đức Tân Hồng Y Hồng Kông nói rằng, ông Liu cho mình là đại diện của giáo hội Công giáo được chính phủ công nhận ở Trung Quốc. Nhưng nếu các giám mục, linh mục và giáo dân được quyền tự do ngôn luận, người ta sẽ nghe nhiều quan điểm rất khác với quan điểm của ông Liu. Vị giám chức nói, nếu ông Liu thật sự yêu nước, ông ta nên thuyết phục chính phủ Trung Quốc thừa nhận toàn bộ quyền tự do này và hòa hợp xã hội, để các vị lãnh đạo chính quyền của chúng ta có thể ngẩng cao đầu trên cảnh trường nhân quyền quốc tế. Đức Tân Hồng Y Hồng Kông còn phản đối lời cáo buộc nhắm vào Ngài, là Ngài hoạt động với sự chi phối của các thế lực nước ngoài. Ngài nói, không có gì lố bịch hơn chuyện này. Ngài hỏi, liệu có quá nhiều hy vọng vào các lãnh đạo của chúng ta cuối cùng có thể phân biệt được ai là người thật sự yêu nước và ai là người phản bội những lợi ích thật sự của quốc gia? Vị lãnh đạo giáo hội Hồng Kông năm nay 74 tuổi, kết thúc bản tuyên bố của mình bằng cách nhắc nhở ông Liu rằng cả hai người đã trên 70 tuổi và Ngài hy vọng cả hai sẽ khôn ngoan hơn khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, nhà quan sát giáo hội ở Trung Quốc là ông Cung Ping Hung đã nói với hãng tin UK hôm ngày 9 tháng 3 rằng những lời bình luận của Ngoại trưởng Bắc Kinh cho thấy chính phủ Bắc Kinh muốn tránh né đưa ra quan điểm về việc bổ nhiệm này. Ông lưu ý, ông Li thậm chí đã không đề cập đến tên gọi đầy đủ của Đức Tân Hồng Y Hồng Kông, mà chỉ gọi Ngài là một đồng bào Hồng Kông. Ông Cung trích dẫn một quan chức đại lục giấu tên gọi Đức Tân Hồng Y là một người gây phiền hà trên tờ Minh Báo, nhật báo nổi tiếng Trung Quốc địa phương, hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua. Ông cảm thấy lời chỉ trích này phản ánh quan điểm của giới lãnh đạo Trung Quốc và lưu ý rằng Bắc Kinh đã dùng ông Liu để làm phương tiện chuyển tải thông điệp. Nhà quan sát giáo hội này là một người ngoài công giáo, nói rằng Bắc Kinh không muốn thấy lập trường kiên quyết của Đức Tân Hồng Y Zen, bao gồm những lời bình luận của Ngài về quyền tự do tôn giáo, ảnh hưởng đến giáo hội Trung Quốc. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không muốn thấy vị giám chức với tư cách là lãnh đạo tôn giáo quá tích cực trong các vấn đề xã hội. Một linh mục thuộc giáo hội công khai ở Trung Quốc nói rằng ông Liu không phải là người đại diện cho người công giáo và giáo sĩ ở Trung Quốc. Vị linh mục này nói với hãng tin UK hôm ngày 9 tháng 3 rằng, trong khi các tín hữu vui mừng vì có được một vị hồng y người Trung Quốc, một số giám mục và linh mục tự hỏi liệu Đức Tân Hồng Y thật sự có thể giúp giáo hội đại lục được bao nhiêu, nhưng chúng tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. Đại Lộc, một giáo xứ mới thuộc hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Như một nhu cầu tất yếu trên đà phát triển, Đức Giám mục Đà Lạt, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, đã chính thức nâng giáo họ Đại Bình thành giáo xứ. Trước kia, Đại Bình trực thuộc giáo xứ Phúc Lộc, đến nay thành giáo xứ Đại Lộc. Người ta biết đến Đại Bình là vì ở đây có trại cải tạo, mà ngày nay đã trở thành trại tạm giam dành cho các phạm nhân hình sự, mại dâm hay ma túy. Nhưng rồi kể từ những ngày đầu của thời kỳ mở cửa, vào những năm 1986-1987, Đại Bình đã tiếp nhận rất nhiều đợt di dân từ khắp mọi miền đất nước. Đến nay, nguyên con số giáo dân đã lên đến 7.000 người, gồm 4.000 người Kinh và 3.000 đồng bào dân tộc. Kinh Thượng một nhà, Đại Lộc còn là vùng đất truyền giáo đầy hứa hẹn với dân số mỗi ngày một gia tăng. Giáo xứ Đại Lộc về phương diện địa dư bao gồm hai xã Lộc Thành và Lộc Nam thuộc huyện Bảo Lâm với ranh giới giáp Phan Thiết. Đặc biệt với việc xây dựng nhà máy thủy điện Gia My Hàm Thuận, một con đường dài khoảng 108 cây số được trải bê tông nhựa nối liền thị xã Bảo Lộc với thành phố Phan Thiết. Nếu đi xe chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Với những điều kiện thuận lợi như thế, vùng đất Đại Bình phát triển rất nhanh. Nhà cửa mọc lên san sát hai bên tuyến đường giao thông với những cửa hàng, dãy phố buôn bán sầm uất không thiếu thứ gì. Để đáp ứng với vùng đông dân cư, các công sở, trường học, bệnh xá, cây xăng, vân vân cũng được xây dựng khá bề thế. Hiện nay Đại Bình còn là khu đất công nghiệp được quy hoạch để thiết lập các nhà máy, các công ty, thu hút các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Đại Bình đang trở mình vươn tới một tương lai đầy hứa hẹn. Nhận thức được tầm mức của một họ đạo đã đến lúc trưởng thành. Hôm ngày 13 tháng 3, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự một thánh lễ đặc biệt với sự tham dự của các linh mục, phần lớn thuộc hạt Bảo Lộc, đông đảo các nam nữ tu sĩ và hàng mấy ngàn giáo dân. Cha Tổng đại diện đã công bố nghị định thư của Đức Cha chính thức thiết lập giáo xứ mới là giáo xứ Đại Lộc với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Công Linh, quản sứ Phúc Lộc, kiêm nhiệm tân quản sứ Đại Lộc. Cha quản sứ Tiên Khởi thực ra cũng đã quá quen thuộc với giáo dân, bởi vì từ ngày 31 tháng 8 năm 1993, cha đã lăn lộn và cùng với bà con hình thành giáo điểm này. Với những lời vắn gọn, ngài nhấn mạnh những lời đã từng phát biểu từ 13 năm về trước, kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, hăng say nhiệt thành xây dựng giáo xứ mới. Cùng với những lời ngắn gọn, một đại diện giáo dân đã bày tỏ niềm hạnh phúc rất đơn sơ, mộc mạc, nhưng lại được ấp ủ từ 16 năm qua. Và cũng hết sức ngắn gọn, Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt nhấn mạnh tới tinh thần hiệp nhất để giáo xứ sớm hòa nhịp với mọi sinh hoạt của giáo phận. Ngài cũng hứa sẽ tăng cường nhân sự, mặc dù trong thời gian qua đã có những đóng góp của các nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe qua những trả lời của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho 3 câu hỏi đầu tiên trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể, để chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Câu hỏi thứ nhất về bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội Việt Nam. Câu hỏi thứ hai về giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Câu hỏi thứ ba về nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu tiếp theo. Câu hỏi thứ tư, bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Trong số 10 của thông điệp về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha đề cập tới những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Đâu là những khía cạnh tiêu cực như lạm dụng, lẫn lộn đã thấy được trong phụng tử bí tích thánh thể? Có những yếu tố thực hành hay cử chỉ nào có thể làm lu mờ ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm thánh thể? Đâu là những lý do khả dĩ gây ra tình trạng làm hoang mang cho các tín hữu?
Những bóng tối được nhắc đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, như sự giản lược bí tích thánh thể thành một bữa tiệc huynh đệ, hay chỉ như một hình thức loan báo, hoặc sự cần thiết của chức linh mục thừa tác bị hạ giá, đều không phải là điều đáng ngại tại Việt Nam. Tuy nhiên, giáo hội Việt Nam lại có những mối quan ngại khác. Trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và văn hóa, chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ và lối sống cá nhân chủ nghĩa càng ngày càng tác động trên cách suy nghĩ và cách sống của nhiều người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ thị thành. Do đó, cảm thức đức tin nói chung và nói riêng là niềm tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cũng bị xói mòn. Thêm vào đó, chiều kích hiệp thông huynh đệ và dấn thân xã hội hầu như ít được quan tâm trong cách trình bày về bí tích thánh thể. Do đó, có thể dẫn đến sự phân ly giữa thánh lễ và đời sống xã hội. Những lý do trên có thể tác động trên quan niệm và cung cách cử hành thánh lễ, chỉ coi việc tham dự thánh lễ như một luật buộc phải giữ và một nghi thức phải làm, chứ chưa phải là nguồn mạch và đỉnh cao cho đời sống Kitô hữu.
Câu hỏi thứ năm, cử hành thánh thể và các quy luật phụng vụ. Trong cách cử hành của các linh mục, nhận thấy có một vài thái độ minh nhiên hay mặc nhiên mâu thuẫn với các quy luật phụng vụ được ấn định bởi giáo hội công giáo, vì muốn độc đáo hay vì thích nổi bật. Đâu là những lý do của các cách cư xử như thế? Theo quy luật và chỉ dẫn hiện hành,
những yếu tố và những cử chỉ nào thực hiện trong cử hành thánh lễ và trong việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ là đối tượng cần lưu tâm đặc biệt hơn để nhấn mạnh đến ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm cao cả của đức tin hàm chứa trong hồng ân thánh thể.
Nhìn chung, do ý thức rằng phụng vụ là hành động của toàn thể giáo hội chứ không phải của cá nhân mình, các linh mục đều nghiêm túc tuân theo những hướng dẫn trong quy chế tổng quát sách lễ Roma. Không có những lạm dụng đáng tiếc hoặc những vi phạm các quy luật phụng vụ vì chiều theo những sở thích cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một số băn khoăn liên quan đến những quy luật phụng vụ và việc tuân giữ những quy luật đó. Nếu linh mục quá câu nệ vào luật chữ đỏ mà không đặt tâm hồn mình vào việc cử hành, e rằng việc cử hành sẽ trở nên máy móc, và linh mục chỉ dâng lễ để chu toàn một bổn phận, hơn là sống mối tương giao với chính Thiên Chúa cũng như với cộng đoàn. Ngoài ra, thiết nghĩ linh mục cử hành thánh thể là in persona Christi, nhưng cũng là in persona Ecclesiae. Ecclesia, hội thánh, ở đây vừa là giáo hội phổ quát, vừa là giáo hội địa phương. Do đó, cùng với việc tuân giữ các quy luật chung về phụng vụ, các giáo hội địa phương cần có được những khoảng trống cho những thích ứng và sáng tạo phù hợp với bối cảnh văn hóa và xã hội của mình. Nhờ đó, người tín hữu sẽ cảm nhận mầu nhiệm thánh thể gần gũi với cuộc sống của họ hơn, cũng như thể hiện tính đặc thù trong phổ quát và phổ quát trong đặc thù.
Câu hỏi thứ sáu. Bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Hoán cải là điều kiện đầu tiên để tham dự trọn vẹn vào hiệp thông thánh thể. Các tín hữu nhận thức thế nào về tương quan giữa bí tích hòa giải và bí tích thánh thể? Việc cử hành thánh lễ cũng có nghĩa là mừng công cuộc cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết. Có giải pháp nào cho sự hoán cải của các tội nhân, cho các tín hữu kịp thời nhận lãnh bí tích hòa giải để tham dự vào bí tích thánh thể, nhất là vào ngày của Chúa? Trong đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, nhận thấy có việc rước lễ tràn lan hay bỏ rước lễ mà không có lý do chính đáng. Làm thế nào để giúp các tín hữu nhận thức rằng mình rước lễ xứng hợp?
Trong ý thức của phần đông tín hữu Việt Nam, vẫn có mối liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Họ ý thức rằng cần phải sạch tội mới có thể rước lễ, và ý thức này đã trở thành thói quen tốt trong đời sống đức tin. Do đó, mỗi thứ bảy hàng tuần, nhiều giáo dân đến tòa giải tội để xưng tội, chuẩn bị tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Có những linh mục giáo xứ ngồi tòa giải tội hàng ngày trước khi cử hành thánh lễ, và luôn có giáo dân đến xưng tội. Số lượng người đi xưng tội gia tăng cách đặc biệt trong mùa giọng để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, và đặc biệt hơn nữa trong mùa chay trước khi bước vào tuần thánh để cử hành tam nhật vừa qua. Tuy nhiên, cũng nên ghi nhận rằng, giới trẻ thị thành càng ngày càng ít đến tòa giải tội hơn, có thể vì cảm thức tội lỗi nơi họ không còn sắc bén đủ. Cũng có thể vì họ chưa hiểu rõ ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải và mối liên kết của bí tích này với việc cử hành thánh thể. Do đó, cần quan tâm đến huấn giáo về bí tích hòa giải trong mục vụ giới trẻ. Ngoài ra, một số ít giáo dân dự lễ nhưng không dám rước lễ vì ái náy về những lỗi nhẹ đã phạm. Các linh mục cũng cần giúp người giáo dân hiểu rõ hơn về bản chất của bí tích thánh thể, là bí tích mang lại ơn hòa giải, tha thứ những tội nhẹ. Nhờ đó, người tín hữu thoát khỏi sự bối rối không cần thiết và năng đón nhận bí tích thánh thể như nguồn sức mạnh cho đời sống môn đệ Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba câu hỏi tiếp theo, 4, 5, 6, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Cải và đòi hỏi công bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ những suy niệm về sự thánh thiện và công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu hoán cải. Hoán cải không chỉ có nghĩa là quyết tâm trở nên một con người tốt hơn, mà chính là thay đổi toàn bộ trong cách suy nghĩ, phán đoán và hiện hữu trong thế giới. Một sự thay đổi như thế cũng đương nhiên phải có những hậu quả sâu rộng về mặt xã hội. Cũng như tình yêu, sự hoán cải không thể bị đóng kín trong các quan hệ giữa người với người, mà phải trải rộng đến ngay cả các cơ cấu xã hội. Nói cách khác, một sự hoán cải đích thực cũng bao hàm một sự phê phán đối với các cơ cấu xã hội trong đó chúng ta đang sống. Một sự hoán cải đích thực luôn luôn có tính cách xã hội. Linh đạo Kitô giáo thường tỏ ra xa lạ với chiều kích xã hội của tin mừng và thực tế của xã hội. Người đạo đức thường tự đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ, hay chỉ cố gắng đi vào quan hệ mật thiết với Chúa, mà không màng đến tha nhân hay cuộc sống xã hội. Những vấn đề của người khác và các cơ cấu xã hội bất công thường không được biết đến. Tin mừng của Kitô giáo như được Chúa Giêsu đề ra, như chương trình hành động của Ngài, thiết yếu là giải phóng tù nhân, trả tự do cho những người bị áp bức. Không có một chọn lựa nào khác. Thần học đích thực là một cam kết mà con người nói lên với một Thiên Chúa hằng sống, đứng bên vực người đói khát và đuổi người giàu có trở về tay không, như mẹ Maria đã hát lên trong kinh ngợi khen. Xem đức tin và sống đạo như chuyện riêng tư là bóp méo tin mừng. Thiên Chúa mà mẹ Maria ngợi khen là một Thiên Chúa quan tâm và hành động nhân danh người nghèo và người cô thế. Chúa Giêsu đã đến ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người đã cho kẻ đói được ăn, người trần truồng được mặc, kẻ bị giam cầm được thăm viếng. Những tấm gương như thế cũng không thiếu trong thời đại chúng ta. Thế giới vẫn tiếp tục nhắc đến những con người như mẹ Teresa Calcutta với tất cả ngưỡng mộ. Cha Thomas Merton đã ghi lại thao thức của Ngài như sau. Tại Louisville, giữa góc đường thứ tư và Walnut, ở trung tâm một khu buôn bán, bất thần tôi cảm thấy thương tất cả những con người ấy. Họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Chúng ta không thể là người xa lạ với nhau mặc dù chúng ta chưa hề quen biết nhau. Một sự thức tỉnh đích thực thiết yếu là nhận ra tha nhân và tự đồng hóa với họ. Một sự hoán cải mang chiều kích xã hội. Đó là điều mà các vị giáo hoàng trong thời hiện đại đã không ngừng nhắc nhở chúng ta. Thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23. Thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục. Thông điệp đấng cứu độ con người của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tất cả đều nói đến chiều kích xã hội của linh đạo Kitô giáo. Một con người đạo đức đích thực không thể xa lạ với những vấn đề của con người và cơ cấu xã hội trần thế. Trong tài liệu có tựa đề Công lý trên thế giới, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đã viết như sau. Hành động nhân danh công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới đối với chúng ta là một chiều kích thiết yếu của việc rao giảng tin mừng. Hay nói cách khác, đó là chiều kích thiết yếu của sứ mệnh của giáo hội. Giáo hội có sứ mệnh cứu rỗi nhân loại và giải phóng nó khỏi mọi áp bức. Một niềm tin đòi hỏi và xây dựng công lý không phải là điều phụ thuộc hay xa xí của tin mừng, mà phải là cốt lõi của lời rao giảng của giáo hội. Ơn cứu rỗi bao hàm cả việc dẹp bỏ những cơ cấu xã hội áp bức, hạ phẩm giác con người và bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Mẹ Maria không chỉ là mẫu mực của công bình và hoán cải cho mỗi cá nhân tín hữu Kitô, mà cho toàn thể giáo hội. Mẹ nói, tất cả mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc. Bên kia ranh giới nhỏ hẹp của Nazareth và Jerusalem, câu chuyện của một Thiên Chúa thực thi công bình và thánh thiện vẫn tiếp tục vang lên đến tận cùng thế giới. Cuộc đời của mẹ báo trước cuộc sống của chính giáo hội. Các nhà thần học đầu tiên của giáo hội đều nhìn thấy điều đó. Thánh Irene đã xem bài ca ngợi khen của mẹ Maria như một lời tiên tri. Mẹ là giáo hội sẽ đến để thực thi lời Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham. Ơn cứu rỗi đã đến qua lời đã hóa thành con người trong mẹ. Theo Thánh Ambrosio, lời ca của mẹ chính là lời rao giảng tin mừng mà giáo hội sẽ thực thi trong lịch sử. Cuộc sống, sứ mệnh và niềm hy vọng được tỏ bày trong mẹ cũng là của chính giáo hội. Giáo hội được mời gọi để cho ngôi lời được tiếp tục nhập thể trong cuộc sống và sứ mệnh mỗi ngày của mình. Giáo hội phải tỏ tình liên đới với người nghèo, người thấp hèn, kẻ cô thế và những người bị áp bức, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào họ kêu cầu công lý và sự giải phóng. Giáo hội là một cộng đồng sống bằng hy vọng trong đấng là hy vọng. Giáo hội phải không ngừng canh tân và tha thứ. Nhưng trước tiên, giáo hội phải thực thi công bình ngay trong chính giáo hội. Giáo hội không thể nói suông. Những lời của công lý luôn đòi hỏi những hành động công lý. Giáo hội phải trước tiên thể hiện được bộ mặt của một cộng đồng được giải phóng, một cộng đồng yêu thương, thánh thiện và quảng đại. Chúng ta không thể tuyên bố là biết Chúa nếu không thực thi công bình. Bài ca ngợi khen của mẹ Maria là một bài ca ngợi về những gì Thiên Chúa đã làm trong công bình, thánh thiện và thương xót. Thiên Chúa được mẹ và mọi thế hệ ca ngợi vì Ngài là đấng quan tâm đến người nghèo và kẻ thấp hèn. Qua dòng lịch sử, giáo hội tiếp tục trở thành một nhắc nhớ cụ thể và liên tục về tình yêu của Thiên Chúa đối với người nghèo và người bị áp bức. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha như sau: Còn không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Cộng đồng tín hữu không nên trốn tránh những vấn đề lớn của thời đại. Giáo hội không thể dửng dưng hay chỉ hướng về trời cao trước những tiếng kêu của những người nghèo và kẻ bị áp bức. Lazaro vẫn còn đứng trước cửa nhà. Giáo hội phải hiện diện trong trần thế như một lời tiên tri nhắc nhở chính mình và kêu gọi các nước phải thực thi công bình. Qua dòng lịch sử, một trong những cơn cám dỗ mà giáo hội thường rơi vào là thỏa hiệp với quyền lực, và như vậy đứng về phía người giàu và kẻ áp bức hơn là người nghèo và kẻ bị áp bức. Lời cảnh cáo của Thánh Giacôbê có tính thời sự hơn lúc nào hết. Giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo những vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy rồi nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây, thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải những người giàu có áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Với lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đọc tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, nói về tình yêu Kitô. Đức Thánh Cha đã ấn ký thông điệp này vào ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất triều giáo hoàng của Ngài. Rồi thông điệp được công bố qua cuộc họp báo tại Vatican sáng ngày 25 tháng Giêng, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Dàn bài chính của thông điệp này, ngoài phần nhập đề và phần kết luận, thông điệp chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, có tính cách lý thuyết, triết học và thần học, nói về tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Và phần thứ hai của thông điệp, nói về việc thực hiện tình yêu duy nhất này. Giáo hội như là cộng đoàn tình yêu, thực hiện tình yêu duy nhất. Trong phần thực hành này, Đức Thánh Cha nhắc đến việc giáo hội công giáo như là cộng đoàn thi hành những công tác bác ái như thế nào. Chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã xác định ngôn ngữ được sử dụng. Tình yêu được thể hiện bằng ba từ Hy Lạp, Eros, Philia và Agape. Eros là tình yêu nam nữ. Philia là tình yêu giữa những người bạn, và Agape là tình yêu bác ái. Đức Thánh Cha phân tích tình yêu Eros và tình yêu Agape, giống nhau, khác nhau, hiệp nhất với nhau như thế nào? Trong những lần trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha định nghĩa và trả lời cho vấn nạn Kitô giáo có nghịch lại tình yêu Eros hay không? Và Đức Thánh Cha đã cho chúng ta thấy Kitô giáo không nghịch lại tình yêu Eros, nhưng thanh luyện và thăng tiến nó. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 5 của thông điệp. Từ cái nhìn thoáng qua về quan niệm của tình yêu Eros trong lịch sử và trong hiện tại, phát sinh rõ ràng hai điểm sau đây. Thứ nhất, giữa tình yêu và đấng thần thiên có một tương quan nào đó. Tình thương hứa ban sự vô cùng, sự đời đời, một thực tại cao cả hơn và hoàn toàn khác đối với tính cách hàng ngày của cuộc sống chúng ta. Nhưng đồng thời người ta nhận thấy rằng, con đường để thực hiện điều vừa nói không hề tại cách đơn giản trong việc để cho mình được bản năng thôi thúc. Cần thiết phải có sự thanh luyện và trưởng thành. Hai việc này đều đi qua con đường từ bỏ. Đây không có nghĩa là chối từ tình yêu Eros, không phải là sự đầu độc tình yêu Eros, nhưng là sự chữa lành tình yêu Eros, cho nó đạt đến mức cao cả đích thật của nó. Và Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Ngày nay, người ta thường trách Kitô giáo của thời quá khứ đã trở thành kẻ thù của thân xác. Thực ra, những khuynh hướng thiên về hướng này đã luôn luôn có mặt. nhưng cách thức đề cao thân xác mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến có thể làm cho chúng ta bị lầm lạc. Tình yêu Eros nếu bị hạ thấp xuống chỉ còn như là phái tính, thì trở thành món hàng, một điều đơn thuần là đồ vật mà người ta có thể mua hay bán, và tệ hơn, chính con người trở thành như món hàng. Và điều này không phải là cách con người chấp nhận thân xác mình. Con người bấy giờ xem thể xác mình và phái tính như là phần thể chất mà mình có thể nhận lấy và khai thác theo tính toán riêng của mình. Con người không nhìn thấy thể xác mình như là môi trường cho sự tự do của mình, nhưng như là một điều gì đó mà mình cố gắng biến thành vui thích cho chính mình và vô hại. Trong thực tế, chúng ta đang đứng trước sự hạ thấp phẩm giá của thân thể con người. Một thân xác không còn được hòa nhập vào trong dòng tự do của cuộc sống con người, không còn là sự thể hiện sống động của toàn hữu thể con người, nhưng bị chối từ, bị đẩy vào trong lãnh vực thuần túy sinh lý. Đức Thánh Cha viết tiếp, sự đề cao hời hợt bên ngoài dành cho thể xác, không lâu sau đó có thể biến thành sự thù ghét đối với thân xác. Ngược lại, đức tin Kitô đã luôn luôn nhìn con người như là một hữu thể nhất nhị. Trong đó, tinh thần và vật chất hòa lẫn vào nhau, và như thế, có kinh nghiệm cả hai tinh thần và thể xác trong một thực thể cao cả mới. Phải, tình yêu Eros muốn vươn mình lên trong sự sai ngay đối với đấng thần thiên, muốn đưa chúng ta vượt qua khỏi chính mình, nhưng để được như thế, nó đòi hỏi phải theo con đường thăng tiến đi lên, con đường từ bỏ, con đường thanh tẩy và chữa lành. Thử hỏi chúng ta phải thiết lập ra cho chính mình một cách cụ thể con đường thăng tiến và thanh luyện này như thế nào? Tình yêu cần được sống như thế nào? Ngõ hầu được thực hiện một cách trọn vẹn lời hứa của tình yêu trên bình diện nhân bản và thần thiên. Đó là hai câu hỏi Đức Thánh Cha đặt ra nơi đầu số 6 của thông điệp, và Đức Thánh Cha sẽ trả lời hai câu hỏi này. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Ơn phục sinh chính là Thánh Linh, không những xóa bỏ tội lỗi mà còn chống lại tội lỗi. Bởi vì Thánh Linh không phải chỉ là thánh thiện mà đồng thời cũng là sức mạnh, là biểu chương sức mạnh Thiên Chúa. Ngài một trật vừa là thánh thần vừa là thần lực. Ngài tác tạo trong sự thánh thiện và ban sức mạnh cho người ta kiên trì và lớn lên ở trong sự thánh thiện. Bí tích hòa giải không phải chỉ ban ơn tha tội, nhưng còn là một bí tích ban sự sống, cung cấp võ khí cho người ta chống lại mọi sức mạnh tà thần trong giai đoạn thử thách gây go của thời thiên sai mà người ta đang sống. đó là sức hỗ trợ được gửi đến để đáp lại lời cầu xin của giáo hội. Xin đừng để chúng tôi sai trước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng tôi khỏi tay ác nhân. Đó không phải chỉ là ơn tha thứ các tội nặng, nhưng còn là phương tiện đặc biệt giúp kiên trì và tiến bộ ở trong đức ái. Mọi ơn của Thánh Linh đều được ban ở trong cơ thể Đức Kitô. Sở dĩ nhờ bí tích hòa giải, người ta lại tìm về được với nguồn mạch ban ơn cứu độ, là vì họ lại tiếp xúc được với cơ thể của Đức Kitô. Bàn tiệc được dọn ra để mừng đứa con hoang trở về, là bàn tiệc phục sinh, bàn tiệc mình thánh Chúa Kitô. Áo choàng với dép và nhẫn cũng chính là Ngài. Đức Kitô cứu thế mà bây giờ tội nhân lại được rước lấy. Chính vì vậy mà Thiên Chúa bảo tội nhân sám hối, hãy đến cùng giáo hội, vì giáo hội là cơ thể hữu hình hiện nay của Đức Kitô ở trần gian này. Ở đây hơn ở trong bất cứ bí tích nào, ta thấy có sự đồng nhất chặt chẽ giữa giáo hội và cơ thể tử nạn của Chúa Kitô, nơi duy nhất có ơn tha tội. Ở trong giáo hội sơ khai, bí tích hòa giải được coi như là một sự hòa giải cùng cộng đồng giáo hội, và như vậy cũng được coi như là một sự hòa giải cùng Thiên Chúa. Khía cạnh thứ nhất được đề cao đến nỗi có những sử gia đã vô lý tưởng rằng không có khía cạnh thứ hai ở trong thần học nguyên khởi về bí tích hòa giải. Đối với Thánh Augustine, việc hiệp thông sống động với giáo hội là yếu tố để được ơn tha thứ, là khí cụ để được ơn thánh hóa. Ơn tha tội nằm ở trong cơ thể Đức Kitô tử nạn, phục sinh. Thế mà ta lại chỉ có thể đến với cơ thể ấy nhờ giáo hội là cơ thể của Ngài. Sự sám hối của người Kitô hữu chẳng bao giờ có hiệu lực trừ khi được làm trong tương quan với giáo hội. Sự vinh hiển phục sinh hoàn tất công cuộc nhập thể cứu chuộc thật đấy, nhưng chính sự vinh hiển kia lại khiến loài người tội lỗi không còn nhìn thấy Đức Kitô nữa. Ngài phải kéo dài việc nhập thể của mình bằng giáo hội. Ngài tuyên bố ngay hôm phục sinh: như cha ta đã sai ta, nay ta cũng sai chúng con. Thế nên, đấng mà Chúa Cha đã thánh hóa trong Thánh Thần và sai đi, bây giờ đang ở giữa ta dưới hình thức giáo hội, ở trong sự sung mãn của Thánh Linh. Bí tích thánh tẩy kết hợp con người vào cơ thể Đức Kitô nhờ một nghi thức mầu nhiệm. Bí tích hòa giải đây lại không thể hiện bằng nghi thức, một bằng những hành vi cụ thể trong đời sống Kitô hữu, và cho ta gặp được cơ thể Đức Kitô như Ngài có thể để cho ta gặp được ở trần gian này, không phải trong nghi thức, nhưng trong thực hữu, trong giáo hội của Ngài. Bề ngoài bí tích hòa giải có vẻ rất cá nhân, nhưng thật ra lại là một bí tích của giáo hội, được cử hành trong cộng đoàn và cho cộng đoàn. Tội lỗi nhằm phân tán giáo hội, nó làm cho tín hữu đi xa cơ thể Đức Kitô và Thánh Linh, đi xa trung tâm của mọi sự hiệp nhất, khiến họ trở thành lẻ loi. Còn bí tích hòa giải lại tập hợp lại về trong sự duy nhất, và họ thấy mình được tha thứ khi họ tự về. Một bí tích phục sinh chỉ có thể là một bí tích thông hiệp, bởi vì bản tính của mầu nhiệm phục sinh là một mầu nhiệm hiệp thông. Ở nơi bí tích hòa giải, mọi sự đều mang dấu của bác ái cộng đoàn. Thiên Chúa ban Thánh Thần yêu mến của Ngài cho người ta. Tội nhân trở về cùng tình yêu Chúa. Vì đại diện giáo hội biết mình là thừa tác viên của đức ái, Ngài có xét xử cũng xét xử theo cách thức của Thiên Chúa cứu chuộc. Đấng đã xét xử trong Đức Kitô bằng cách công chính hóa. Ngài có lên án cũng chỉ dùng ngay đức công chính mà tội nhân khước từ. Những nhận xét trên đây mời gọi ta tin tưởng vào sự huy hoàng của bí tích này. nơi như đã thực hiện việc xét xử của ngày trung thẩm. Chúng cũng mời gọi ta hãy tin tưởng vào bàn tiệc tử nạn phục sinh mà nhờ bí tích hòa giải ta được phúc tham dự. Chúng còn mời gọi ta khi chịu bí tích này, hãy có lòng tin tưởng và ao ước đức ái. Bởi vì Thiên Chúa thi hành công chính bằng việc ban đức ái cho ta, và ta hãy sám hối bằng cách đón nhận chính đức ái này. Sau cùng, chúng mời gọi ta đừng coi thường phương thế cứu độ này. Một, hãy đều dùng lấy sức mạnh Thánh Linh để sẵn cho ta ở đây, vì không có sức mạnh này, loài người chúng ta sẽ yếu hơn tà thần hằng cám dỗ ta. Như vậy, cha sở họ Arx có nói quá không? Nói đến bí tích hòa giải, há chẳng phải là nói về tất cả những gì quý hóa nhất của đạo sao? Mọi suy nghĩ về bí tích này đều dẫn ta vào lòng mầu nhiệm căn bản, đều bó buộc ta phải nói về Đức Kitô với sự phục sinh của Ngài. Mọi cuộc cáo giải đều có tính cách phục sinh. Phục sinh là nguyên lý của đạo ta và đồng thời cũng là đích điểm còn xa và khó đạt tới. Ở trong ngày thế mạt, ngày mà chúng ta sẽ được thánh tẩy toàn vẹn ở trong mầu nhiệm cứu thế. Bí tích hòa giải là một sức hỗ trợ để giúp đỡ sự yếu đuối của tín hữu Chúa. Nó giúp họ có thể không ngớt trở về cùng nguồn mạch đã sinh ra họ. Để họ có thể đạt tới nguồn mạch đó một cách chắc chắn trong ngày sau hết.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Joan Bovio, một triết gia rất nổi tiếng, là người thông thái, có tài hùng biện và là giáo sư giỏi được các bạn đồng nghiệp kính nể, các sinh viên khâm phục, nhưng lại là người vô thần, chống đối tôn giáo. Triết gia thường có thói quen về nhà rất trễ vào mỗi buổi tối, sau các sinh hoạt ở trường và với các giáo sư bạn. Vì thế, bà mẹ luôn đợi chờ cho đến khi con về tới nhà rồi mới đi ngủ. Mỗi lần trở về, nhà triết gia thường thấy mẹ ngồi chờ trên ghế salon, trong phòng khách, với chàng chuỗi mân côi trên tay. Bà thường nói với các bà bạn, ít là tôi không ở một mình, vì có Đức Mẹ làm bạn và cầu nguyện chung với tôi trong những lúc cô quạnh. Một buổi tối nọ, giáo sư trở về nhà trễ hơn thường lệ, nhưng bà mẹ vẫn kiên nhẫn đợi chờ. bước vào nhà. Sau khi chào mẹ, giáo sư hỏi, mẹ làm gì với cái thứ đồ chơi của trẻ con trên tay như vậy? Sao mẹ không quẳng nó đi cho rồi? Lời nói bất kính của giáo sư làm bà mẹ đau nhói tâm lòng, đến nỗi hai hàng nước mắt đã tuôn trào trên gò má gầy còm của bà. Tuy nhiên, bà đã cố gắng trấn tĩnh, không một lời của trách con. Bà chỉ đặt tràng chuỗi trên bàn, rồi chậm rãi nói. Doan con ơi, đây mẹ vâng lời con. Mẹ sẽ cất đi tràng chuỗi này. Từ nay, mỗi tối mẹ vẫn sẽ chờ đợi con trở về và sẽ không còn tràng hạt trên tay nữa. Nhưng con, thay vào món đồ chơi đó, con sẽ tặng gì cho người mẹ già của con? Nghe vậy, con người nổi tiếng là thông thái và vô thần ấy, cảm thấy đau nhói tâm can. Tối hôm sau, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của các giáo sư bạn, triết gia đã thuật lại sự việc như sau. Lời nói và những giọt nước mắt của mẹ tôi đã không khác gì thanh gươm hai lưỡi, đâm thâu trái tim tôi. Tôi ân hận, tiến lại gần hôn mẹ tôi, kính cẩn đặt tràng chuỗi vào trong hai bàn tay của mẹ, và hổ thẹn bước ra khỏi nhà, không còn biết nói lên một lời nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Mân Côi không phải là kinh nguyện trống rỗng của những người lười biếng, quê mùa, thiếu hiểu biết như một số người thông thái của thế gian thường quan niệm, nhưng là lời nguyện phát sinh từ trái tim của những người biết yêu mến, để nở hoa kết trái bằng việc làm thấm nhuần tình thương. Trí thông minh thường dễ nhàm chán khi lặp đi lặp lại cùng một lời nói, cùng một việc làm. Nhưng trái tim có cách lý luận riêng của nó. Như trái tim luôn đập đều nhịp để đưa máu lưu thông khắp cơ thể và để duy trì sự sống mà không bao giờ nhàm chán. Tình yêu cũng cần được hun nóng và nuôi dưỡng bằng việc lặp đi lặp lại những cử chỉ và lời nói của tình thương. Ở đâu có tình thương, ở đó không có nhàm chán, nhưng luôn đổi mới, luôn khám phá ra những cái mới mẻ trong những cái tầm thường và quen thuộc. Qua Kinh Mân Côi, chúng ta tiếp tục dâng kính mẹ Thiên Quốc những lời chào và ca tụng đẹp nhất, mà không lời nào đẹp hơn có thể thay thế được. Với lời Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi nói lên tấm lòng chân thành yêu mến mẹ Maria. Và chắc chắn là mẹ Thiên Quốc cũng không bao giờ nhàm chán được nghe những lời đầy tâm tình yêu mến đó. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao các bà mẹ Công giáo thường quý trọng Kinh Mân Côi với tấm lòng trung thành yêu mến. Do đó, nếu chúng ta thành thật yêu mến người mẹ trần gian của chúng ta, làm sao chúng ta lại có thể khinh rẻ hoặc coi thường Kinh Mân Côi được? Ai có thể ban tặng cho chúng ta thứ sinh lực mà các bà mẹ thường kín múc từ Kinh Mân Côi? Lấy gì để thay thế vào những nhân đức căn bản trong đời sống gia đình mà các bà mẹ đã học được nơi Đức Trinh Nữ Maria qua việc hàng ngày chào kính và suy gẫm các mầu nhiệm trong đời sống của mẹ và của Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ? Ai có thể diễn tả hết được tất cả tâm tình ưu ái thân mật đi kèm với lời Kinh Mân Côi mà các bà mẹ ngày ngày dâng lên mẹ Thiên Chúa để kéo xuống nhiều ơn lành cho gia đình và cho con cái của các bà? Lạy Trinh Nữ Maria, này đây cùng với kinh Mân Côi, chúng con xin dâng lên mẹ bài thơ kinh nguyện đẹp nhất là tấm lòng đơn thảnh của chúng con. Đơn thảnh như tâm hồn của mẹ vậy, vì phát sinh từ sự gần gũi bên cạnh ngai tòa của Chúa. Chúng con xin dâng lên mẹ trọn vẹn tình yêu của trái tim chúng con, để được hòa nhịp với tình yêu của trái tim mẹ, và nhờ ơn mẹ phù trợ, được tiến sâu hơn trong mầu nhiệm tình thương của Chúa mỗi ngày một thêm hơn. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.